Trái tim người thầy. Nhiều tác giả. Người dịch: Trần Tiễn Cao Đăng. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc: Hướng Dương. Truyện Niềm Hy Vọng Vĩnh Cửu. Thầy Kurt là giáo viên lớp 6 của tôi, cũng là ông thầy đầu tiên. Trước đó tôi học toàn cô giáo. Ngày đầu bước chân vào lớp, tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông trong phòng học. Tôi tự hỏi, đó có phải là người lao công mới không? Nhưng tôi đoán là không, vì ông này mặc quần tây, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt. Tôi quan sát ông ta. Nếu là thầy, thì ông này quá trẻ. Chưa lên tới lớp 6, tôi đã chán cả trường học lẫn cuộc đời. Tôi đã biết mình không phải là một trong những đứa thông minh nhất trong lớp. Tôi cực kỳ dốt toán. Tranh tôi vẽ không bao giờ được cho lên báo tường. Cô giáo luôn luôn bảo tôi phải giữ bàn sạch sẽ, và tôi không thể nào hình dung làm cách nào mà con bé Mary ngồi kế tôi lại có thể sắp xếp bàn học ngăn nắp, gọn gàng đến thế. Tôi hát quá to. Không ai chọn tôi ngay khi cần chia đội để chơi bóng bầu dục. Tôi chẳng bao giờ được làm đội trưởng, và tôi đã kết luận rằng mình sẽ không bao giờ là chỉ huy hoặc cầm đầu những trò chơi của trẻ con. Không ai chủ ý dạy cho tôi biết những điều đó, cũng không ai cố tình xúc phạm tôi, trừ vài đứa bạn cùng lớp thường đem cái khổ người của tôi ra giễu. Nhưng tôi buộc lòng phải tin mình chẳng lấy gì làm giỏi giang cho lắm. Tôi rất lo khi biết rằng thầy Kurt sẽ dạy lớp tôi. Nam giới thường không dễ chịu như phụ nữ. Các bạn cũng biết đó. Nam giới thường nghiêm khắc và không biết cảm thông như phụ nữ. Ít ra là hồi ấy tôi nghĩ vậy. Và tôi luôn cảm thấy cần có một người cảm thông với tôi. Thầy Kurt thì xem ra không có chuyện đó. Tôi điều nghiêng thầy thêm chút nữa. Thầy đi đến chỗ tôi, chìa tay ra và nói: Xin chào, tôi tên là Kurt, Norm Kurt. Tôi sẽ là thầy của em. Trước giờ chưa có thầy cô nào bắt tay tôi, nhưng tôi liền bắt tay thầy. Tên em là gì? Thầy hỏi. Dạ, Guy Dodd. Ồ, thầy có nghe nói về em. Ồ không, tôi nghĩ thầy đã nghe nói là tôi dốt toán và dốt vẽ. Thầy biết là tôi hát quá to và bàn học luôn bừa bộn. Chắc thầy cũng đã biết là ba mẹ tôi không giàu và gia đình tôi chưa bao giờ tới Disneyland hay những chỗ như thế. Nhưng tôi chẳng bao giờ khám phá ra được thầy Kurt biết cái gì về tôi. Tôi cũng chẳng hề hỏi thầy, bởi thầy cư xử với tôi như với một người đặc biệt. Tôi đoán là với học sinh nào thầy cũng cư xử như thế. Song điều quan trọng là cách thầy cư xử với tôi, và tôi lấy làm dễ chịu. Thầy Kurt vừa tốt nghiệp và mới đi dạy năm đầu tiên. Thầy làm những chuyện mà tôi nghĩ lẽ ra thầy giáo không được phép làm. Thầy chơi với chúng tôi trong giờ nghỉ. Thầy chạy quanh sân và la hét như một đứa trẻ to xác. Chúng tôi chơi môn bóng bầu dục và thầy Kurt luôn luôn chơi cùng với chúng tôi. Thầy làm tiền vệ. Thầy không để chúng tôi tự chia đội. Thầy chia đôi lớp ra. Và bản thân thầy lần lượt chơi cho đội này, rồi đội kia. Một hôm, thầy chơi trong đội chúng tôi, thầy nói: Quy, thầy muốn em chạy lên chuyền bóng, lùi sang bên trái, băng ngang. Khi em lên đến giữa sân, thầy sẽ chuyền bóng cho em. Tôi thấy tự tin làm sao khi biết thầy Kurt tin tưởng ném bóng cho tôi. Tôi vẫn thường đinh ninh vai trò của tôi trên sân bóng chỉ là chặn bóng. Nhưng thầy Kurt đã cho tôi cơ hội làm người nhận bóng. Tôi đứng vào hàng trong khi thầy phát hiệu lệnh. Tôi nghe mạch máu đập thình thình trong đầu. Tôi muốn tóm được bóng, tôi muốn chứng minh rằng không chỉ những thằng bé nhanh nhẹn gầy gò mới có thể nhận bóng, mà cả tôi nữa, tôi cũng làm được. Bóng được đánh vào giữa, tôi xuất phát như một chiếc xe lửa chậm rì, nhưng tôi cần phải và nhất quyết phải đạt tới đích. Không ai để ý đến tôi. Trong các cuộc chơi từ trước tới nay, chưa bao giờ có chuyện tôi được xếp làm người nhận bóng. Mọi người đều ngạc nhiên khi thầy Kurt ném bóng thẳng vào tôi. Thầy ném mạnh đến nỗi nếu không phải tôi mà là một thằng nhóc gầy nhom nào đó chộp bóng thì hẳn đã bị đẩy bật về phía sau tới 3 thước. Nhưng khi bóng chùi qua tay tôi, thúc vào bụng và suýt nữa dội ra, tôi liền ghì lại, riết chặt nó vào chỗ gập ngang bụng mình. Tôi bắt được bóng rồi. Tôi phấn khởi đến mức quên cả chạy và Marty nhanh chóng bắt được tôi. Từ lúc ấy tôi cứ ước gì chúng tôi đang chơi bóng đúng kiểu thi đấu, chứ không phải chỉ là chơi giả. Cứ để đối phương tìm mọi cách túm chặt tôi mà quật xuống đất, chứ không chỉ chạm vào người, vì sau khi bắt được bóng, tôi thấy tự hào đến nỗi tin chắc rằng mình có thể đương đầu với bất cứ ai. Tôi thích thầy Kurt. Thầy hay đến tận bàn để kiểm tra bài của tôi và trong khi xem bài, thầy hay đặt tay lên vai tôi. Bàn tay thầy tuy rất nặng và khiến tôi nơm nớp lo âu, lại như nói, thầy thích em, Quy ạ, em khá lắm. Đôi khi tôi giơ tay, hy vọng thầy Kurt sẽ đến bên bàn tôi. Có thể bàn tay thầy cần tựa vào chỗ nào đó để nghỉ ngơi chốc lát và thầy dùng vai tôi. Tôi học chăm vì thầy, và thầy bảo tôi là một học sinh chăm chỉ. Tôi dần dần tin rằng việc nỗ lực và chăm chỉ hết mình có khi còn quan trọng hơn nhiều so với chỉ thuần thông minh hoặc có tranh vẽ được đưa lên báo tường. Tuần cuối năm học, thầy Kurt phát thưởng, đó là một ngày hội. Dường như với bất cứ ai, thầy cũng tìm ra một thứ để trao tặng. Thậm chí, thầy trao cả giải thưởng cho người đi xe buýt nhanh nhất mỗi ngày. Còn 2 giải thưởng cuối, thầy nói đây là 2 giải quan trọng hơn hết vì chúng sẽ được trao cho 2 học sinh chăm chỉ nhất, một trai và một gái. Tôi tự hỏi ai sẽ được trao những giải ấy. Tôi nhìn quanh phòng. Tôi đoán Mary hoặc Linda sẽ được giải dành cho con gái, còn Sam hoặc Danny chắc sẽ được giải dành cho con trai. Giải thưởng cho nam sinh chăm chỉ nhất lớp 6 được trao cho Guy Dodd. Tôi nghe thầy nói thế, nhưng tôi không tin. Guy, lên nhận giải đi. Tôi đứng dậy khỏi bàn. Đó là chiếc bàn duy nhất bằng thép ở trong lớp. Thầy Hill đã lên chỗ lớp trên lấy chiếc bàn này về cho tôi sau khi tôi làm gãy chiếc bàn gỗ. Nam sinh chăm chỉ nhất lớp 6 của thầy Kurt. Giấy chứng nhận ghi như vậy, chỉ một mảnh giấy đơn sơ. Nhưng với tôi, nó còn có ý nghĩa hơn một bức tượng vàng. Mẹ tôi cũng cảm thấy vậy, vì mẹ đính tờ giấy chứng nhận trên cánh cửa tủ lạnh cho tới khi tôi đem cất khoảng 3 tuần trước khi lên lớp 7.